Hoa khổ vàng song cửa. Mùa hạ ở Kazakhstan, những thứ hoa không có tên ngoài đồng cứ tưng bừng, rạng trắng, rạng tím, rạng vàng đến ngơ ngẩn cả mắt nhìn. Cánh đồng tháng 5 tháng 7 như những chú hoa chạy liệt nhau đến chân trời. Người làm đồng đánh một giấc nghỉ trưa trên làn cỏ mơn mởn. Tôi đứng đi trên những cánh đồng mùa hạ rực rỡ, một trời xanh thảnh thơi, từng tạc mây, từng tạc nắng, những sợi bông ở cây tuyết mùa hè ngẩn ngơ bay. Đường giữa trưa, quanh lùm cỏ cao đằng xa, thấp thấp thoáng thoáng bóng người, bữa ăn trưa trên cánh đồng, tiếng đàn, tiếng cười, tiếng nước chảy, xa xa, đứng lặng im những chiếc máy cày đỏ như một chuỗi hoa sen bày thành dãy, chiếc khoảng đất đã cày vỡ với đồng hoa còn lại thành một nét son tươi. Một bãi cắt cỏ đằng kia lầm lũi chạy đi chạy lại. Có mấy người đứng ăn trưa bên cạnh cỗ máy cày. Ồ lạ! Dù cho bây giờ, hình ảnh những buổi cơm trưa trên cánh đồng quê tôi đã xa lắc xa lơ trong tuổi thơ tôi. Nhưng quang cảnh đến bữa giữa cuộc lao động vẫn giữ trong tôi một thương nhớ hay một niềm vui, khó phân biệt. Nhớ cái bụi nhùi dựng trong cửa lều rơm, tránh làn gió khanh đưa lùa xuống những làn mây xám ngắt mỗi lúc một thấp. Ánh lửa điếu cày rúc lên và tàn than trong đồng sưởi cốc xạ bốc khói làm cho người ta đỡ rét, và cũng như trong ảm đạm, rét buốt đưa lại một bóng dáng hy vọng gì. Trước mặt tôi, cô thợ cày ấy chít khăn hoa, đứng lên giữa lùm hoa dại như cả một đồng hoa đứng lên. Cô mời khách ngồi, bữa cơm trưa của tổ cày bày trên miếng ni lông giữa bãi cỏ và lát bánh mì đen, miếng xúc xích, một túi cá xiếc nướng, đĩa dưa cải muối, những củ cải tím trông tròn xoe, lăn lóc, cắt cắn giòn như ta ăn cà nghệ, phô mát, rượu vodka và nước lạnh. Mâm ăn ấy có bốn người, một bác có tuổi, đầu hói, đỏ căng, đã nằm ngủ, úp mặt trên những nhánh hoa cỏ, chiếc mũ dạ úp trên gáy. Cô thợ cày cũng chẳng biết cô là lái chính hay thợ phụ bưng đến cho một ca rượu. Tôi hỏi, cô tên là gì? Nina Siristeva. Nina đến vùng đất hoang này từ bao giờ? Bố mẹ tôi đến đây, năm ấy tôi 2 tuổi. Bây giờ đã được 20 năm. Tôi cười, tôi đã gặp Nina rồi. Nina ngạc nhiên. Bao giờ? 20 năm trước. Nina cười, lắc đầu. 20 năm trước, tôi đã đến đây. Đường phía này lên hồ Ban Khát chứ gì? Mọi người sâu lên. Thế thì đồng chí đã gặp Nina thật rồi. Gặp Nina từ 20 năm nay. Cái cảm tưởng thật lạ. Hôm trước, trên hội trường thảo luận đề tài viết về khai hoang ở Alma Ata, một đứa công nhân máy bừa nông trường Kat Kelinski nên kể chuyện mình đã phấn đấu trở thành chiến sĩ thi đua thế nào. Cô ấy nói, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đã đến nông trường khai hoang Kat Kelinski năm 1959. Khi ấy, cô công nhân chiến sĩ thi đua vừa 8 tuổi. Kat Kelinski, ngày ấy, giữa khi cả nước Cộng hòa Kazakhstan có 726 nông trường khai hoang cùng khai sinh cho một mùa vỡ hoang đầu tiên. 20 năm, thật xa mà cũng thật gần. Trở lại Alma Ata, cả thành phố cũng như xa như gần. Thành phố đã đổi khác, không nhận ra nơi nào cả, mà vẫn như nhận ra tất cả. Dãy núi Alato, đội chòm tuyết trắng mà giữa thành phố vẫn xanh rợn nắng. Những hàng cây, những bờ cỏ quen quen kia như muốn mời người nằm chơi, nằm ngủ đấy, như bác công nhân máy kéo đương đánh giấc ngon lành. Nhớ lại bao lâu nay, như vẫn quen Alma Ata xinh đẹp trong cây. Những dãy phố, nhà tường thấp, những con đường dài kẻ thẳng vào chân núi xanh như ở Odessa, ở Nha Trang. Những cuối đường nào cũng thấy nhợt nhơ một nét xanh mặt biển. Chiều đến, thành phố rộn ràng hú hát. Cây trên đường phố, rườm rà, tha hồ mọc đâu thì mọc. Cả những bờ cỏ quanh tường cũng được nâng niu. Thành phố, cánh đồng, núi tuyết ngang tập mắt. Đường xe điện dây lên chơi núi lóng lánh. Đêm như một dãy sao xa, ngày ấy chưa có như thế mà như được gặp lại, thật lạ lùng. Mà cũng không lạ, ai cho chúng ta có đi đâu ra thế giới khi về qua Liên Xô, thường thấy đầm ấm và tin cậy như về đến nhà. Hình như không phải chỉ riêng tôi có cảm tưởng như vậy. Ngày ấy, đến nông trường Kaskelinski, con đường đi từ bờ sông Kaskelinski về Ban Khát, bao nhiêu cày được, ngựa cũng chỉ gặp có một thảo nguyên. Những chiếc xe cập cảnh chở sơm về đánh đống, đợi cày xong thì ủ phân. Đi xa rồi mà còn nghe tiếng vòng bánh xe kéo kẹt, xây xích. Câu chuyện từ ngày ấy mà ai cũng còn nhớ, Nhiều người nói tương tự, đồng chí giám đốc nông trường, đồng chí Cousin đó, đồng chí ấy đã cùng vợ con ngồi trên một máy kéo đi 600 km, đi hơn 4 ngày, cứ từ từ tới nơi, dừng lại và thành lập nên nông trường này giữa thảo nguyên. Những người đến sau, tất cả sống trong lều bạt, sống mùa đông, sắp tép cũng không thể chịu được, chỉ có lòng dũng cảm và quyết tâm đã vượt lên hết. Nhiều người tình nguyện từ Leningrad, Moscow, Kiev tới. Sang mùa gặt thứ hai, đã có hơn 1.000 tấn lúa bán cho nhà nước như một huyền thoại. Tôi đường trở lại nơi những huyền thoại ấy và tôi đường bước ra từ huyền thoại. Đồng chí Chủ tịch huyện Vozovensky trầm ngâm. Hai chữ đất hoang với chúng tôi bây giờ cũng chỉ còn là những chữ trong kỷ niệm. Với lứa tuổi quàng khăn đỏ mà đồng chí trông thấy đường tung tăng trong sân trường kia, các em chỉ thấy hai chữ đất hoang trong nhà bảo tàng. Ở Cộng hòa Kazakhstan bây giờ thật sự không còn khai hoang, chỉ bởi một lẽ giản dị, 20 năm đã qua, công cuộc khai hoang đã xong, Kazakhstan đã trở nên một trong những vựa thóc dự trữ khổng lồ của toàn Liên Xô. Tôi lại đường rong ruổi giữa những cánh đồng thanh thang. Người Kazakh thích màu trắng, trắng sữa ngựa. Nhưng bây giờ, trên đất Kazakh không phải chỉ có màu trắng khắc nghiệt, bạc phích trên đồng cỏ. Bốn phía cánh đồng, những cánh đồng già xào cỏ và hoa dại đương đợi cày. Có một đám người đằng xa, lũ lượt đi ra. Đoàn người đã đầy mặt đường, không biết đâu là hoa, là cờ, là váy áo, là khăn quàng đỏ. Một người đứng tuổi, cao lớn, quần áo mùa thu xanh nhạt, phẳng nếp, đội mũ phớt, đến trước mặt tôi giơ nắm tay khô to bằng tiếng Việt. Hồ Chủ tịch muôn năm, Việt Nam muôn năm, rồi ôm hôn tôi. Các em tiếu thít đưa hoa, tôi ngột cho một đùm hoa mà các em vẫn còn chen nhau đến. Tôi đã trông thấy một chị khăn vuông rực rỡ đứng phía trong giơ lên lá cờ thêu Vũ Thắng, Thái Bình, nông trường Poludinsky kết nghĩa với hợp tác xã Vũ Thắng. Nông trường chúng tôi với nông trang Vũ Thắng đã là anh em từ nhiều năm nay, từ khi chúng tôi lên một tuổi và bắt đầu vỡ hoang. Tôi ôm hôn lần nữa đồng chí Alexei, lúc này vừa hô Hồ Chủ tịch muôn năm. Tối hôm ấy, đồng chí Alexei kể cho nghe đồng chí ấy đã ở Vũ Thắng suốt cả tháng đưa một nước. Ngày nào cũng có máy bay Mỹ lồng lộn trên đầu. Nhớ đội tự vệ của Vũ Thắng bắn máy bay, đồng chí Alexei đã ra công sự nâng tràng đạn cho đội tự vệ chiến đấu. Cuộc meeting đón bạn Việt Nam được tổ chức dưới bóng cây ven đường. Trên mặt cỏ, những bông hoa violet tím nhạt, hoa sơn đỏ cây, hoa hồng vàng, đốm hoa hồng li ti sặc sỡ và mọi người xúm xít. Không phải meeting đón khách thăm nông trường, mà đây, cuộc gặp gỡ người nhà. Tôi là người đi xa trở lại. Dù chẳng ai thuộc mặt tôi, nhưng Vũ Thắng và Việt Nam thì ai cũng biết. Như người trong nhà gặp lại nhau, hai cô bé miệt màng áo trắng như sứ ngựa, má hồng phấn, môi nở đỏ như hai miếng đào chín, cúi đầu chào rồi bước ra. Một cô đàn, một cô hát. Ngày trước, ở Kakelinski, tôi đã nghe một bài hát ca sắc như thế trong một lều bạt làm quán ăn trông xa bãi hoang. Hôm nay, bài hát trên thảo nguyên cũ giữa cánh đồng vàng vào xuân. Đằng kia, những chiếc xe du lịch xanh rợp ra đón khách đổ một sẫy. Trong nhà lều giữa đồng, chúng tôi uống sữa ngựa, ăn mật ong từ miếng nguyên khoái và đàn hát. Tôi hỏi một thanh niên ngồi gần, chú tên gì? Đồng chí gọi là Alexander cũng được. Chú bao nhiêu tuổi? 18. Alexander có biết Việt Nam không? Lúc còn bé, mùa nào tôi cũng được lên ngồi trên máy gặt đập của bố trên cánh đồng Vũ Thắng 16. Cậu Alexander đừng học trung cấp kỹ thuật trên huyện. Alexander nắm tay tôi. Lần trước khi tôi đến Kazakhstan, bố mẹ cậu chưa sinh cậu. Nhưng từ khi bố còn cõng trên vai, cậu đã biết Việt Nam. Alma-Ata cách Moscow, 4 giờ 10 phút máy bay IL-62. Đây, xa Alma-Ata trên 2.000 km. Chắc chưa lần nào ở nơi quê hương đồng không cùng trời này, Alexander đã được về Alma-Ata. Được nói chi Moscow, nhưng Alexander đã biết Việt Nam từ khi còn ngồi chơi trên máy gạt đập bố lái. Alexander đã biết ở châu Á xa xôi có một nông trang tên là Vũ Thắng. Một ông già đầu hói đỏ sẫm, đeo huân chương đầy cực áo, công lao trong chiến tranh vừa qua, ngồi giữa nắng trong cỏ. Những chiếc xe xanh xe đỏ chạy qua cánh đồng vẫn đưa thêm người trong thị trấn xe. Trong xe bước xuống những cô đội mũ đỏ, sơ mi trắng, kỳ lê nhung đen. Các cụ già đầu cạo nhẵn, mũ giả, Các ông đứng tuổi mũ cát kết, thanh niên để đầu trần. Nắng và tiếng cứu hót trong rừng Bạch Dương, tưởng như tôi lại đương trong những vùng rừng Bạch Đàn, rừng hồi ngoại ô Lạng Sơn. Năm ấy, cây trồng ở Lộc Bình đã lên đẹp, đàn hưu trong rừng sâu ra ngỡ rừng tự nhiên, vào tìm ăn quả chán sụp. Những cánh rừng công phu người trồng ấy, giặc Tàu đã tràn qua, không biết có còn cây nào không. Năm cô đội mũ đỏ ngồi xếp bằng chân, hát trên mặt cỏ cửa lều. Hai cô đứng kề đàn, tiếng hát như sóng cỏ, sóng tuyết. Tiếng hát Thảo Nguyên gợi những đường trường rất xa, rất bâng khuâng mà người nghe chỉ thấy náo nức, muốn đi tới. Tất cả mọi người hát theo, đoàn xe lại qua những mênh mông cánh đồng. Những cánh rừng Bạch Dương đã chớm vàng, được rộn rực trong mọi công việc và trong tình cảm bè bạn. Khắp vùng Trung Á, rồ rĩ tiếng kêu ruốc na, từ Alma-Ata sang những tòa thành cổ Bukhara, những cánh đồng bông quanh thành phố Tashkent, tiếng kèn ruốc na, tiếng trống bui era đón khách. Trên sân bay, một hàng 10 ông già đạo mạo mũ đen vân hoa trắng, áo bông dài xanh khoan thai tiến đến cổ thang, hất cái thân kèn dài quầy quàng như vòi voi lên. Cả 10 loa kèn to như cái thúng cùng cất tiếng, môi kèn ruốc na giống tòe tòe trong tiếng trống xa kiểu bui era lạ lùng. Tiếng vui đón khách của đồng cỏ từ đời trước vẫn thế, và bây giờ trong quang cảnh ấy của những sân bay hiện đại ở Tashkent, ở Alma-Ata lại càng đậm đà ý nghĩa. Hàng triệu năm trước, công nguyên đã có người sinh sống trên vùng đất này. Các thành cổ Bukhara, Samarkand, rồi Khiva, Chakisiaga, tuổi thọ lâu đời chỉ có thể ví với thời gian, những trung tâm thợ thủ công và buôn bán phồn thịnh giao lưu châu Âu, châu Á. Uzbekistan, xứ sở của bông và bay mà các bạn chúng ta ở đấy đã phô trương lịch sử và sự giàu có bằng cách cả nước ai cũng mặc tấm áo bông dài cổ kính xanh cánh trả. Uzbekistan cũng giống như xứ Kazakhstan, san sát những nhà máy điện, các nhà máy dệt, hóa chất, cày máy ở những nông trường nhộn nhịp hôm nay mà ngày trước chỉ có đồng hoang. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy đồng bông đương mùa được hái quả bông hé trắng xóa. Mắt bông nở trắng nõn như đôi mắt xinh đẹp của cô nhà thơ Baba Gigida nước Sierra Leone cùng chúng tôi đi thăm Uzbekistan lần này. Đôi mắt trắng nhợt nhơ, thật hồn nhiên, cũng thật đam mê. Baba ở tận một đất nước bé nhỏ, quất nẻo đâu giữa châu Phi. Thế mà tưởng như cả châu Phi theo nhà thơ đến đây. Bạn châu Phi của tôi ở Sierra Leone, ở Trung Phi hay ở Nam Phi đau khổ, vô cùng đau khổ vì ở đấy nạn phân biệt chủng tộc giết người, đuổi người di cư hết sức dã man vẫn tồn tại hẳn hoi dưới sự bảo trợ đáng sỉ nhục của bọn đế quốc. Thế mà chúng cứ chơ chẽn quạc mồm ra nói đạo đức ở những đâu đâu. Các cháu bé thành phố Chi Chích đến tặng hoa Việt Nam và Sierra Leone. Thành phố mới Chi Chích vừa xuất hiện vì trên sông Chi Chích có những 16 nhà máy thủy điện. Ba nhà máy sau cùng hoàn thành năm 1978 được điều khiển tự động. Giám đốc Suchuk, người Leningrad, về đây đã 18 năm. Ai cũng như từ khắp nơi tới, các bạn đưa khách thăm một nhà máy thủy điện mới trên sông. Đầu cũng rèn tiếng máy mà vắng người quá. Dưới những tấm tôn máy phân xưởng, chim thà rác vào làm tổ ở từng dãy. Chim đã nghe quen tiếng máy như tiếng gió, những con sáo mọt ngà. Thấy người mới tới kêu chú chít bay xa quanh dưới vọt máy. Đầu tiên nghe lạ, tưởng chim được nuôi ngay trong nhà này. Thành phố trong cây, nhấp nhô nhà ở xung quanh. Người già sưởi nắng trên những chiếc ghế gỗ trước cửa. Dưới tàn lá castan ngả vào màu thu. Phía bờ sông, mấy cụ ngồi chập cơm trước cần câu. Các em học sinh đi lao động ngồi trên những xe cà chua đỏ chói vừa hái ngoài cánh đồng về. Nước sông Chi Chích xanh óng ả. Người ta nói nguồn sông này trong thế vì chảy ra từ lòng đá. Người bạn thơ bé nhỏ mang hoài bão cả châu Phi. Chúng tôi bảo quanh cảnh Chi Chích xinh tươi kia có phải là một bài thơ của Baba? Nàng mỉm cười. Chúng tôi vào những ruộng bông nở trắng, chốc chốc gặp một bờ sâu xanh viền theo. Nông trường chủ nghĩa Lenin chuyên canh trồng bông. Khách xuống cánh đồng hái bông mặc áo khoác trắng như mọi công nhân nông trường. Màu bông nhấp nhô trắng như những búi tuyết xa đến chân trời. Chẳng trông thấy một người hái bông nào, đằng kia đường di chuyển lại, như những vòm lò gạch đỏ úi, những cái máy hái bông đương ồn ả làm việc. Chúng tôi chỉ là những người xuống ruộng hái bông cho nhà thơ Sofonov, chủ nhiệm báo Ngọn Lửa Nhỏ chụp ảnh. Lập tức các cánh đồng nhộn hẳn lên, lại thành cuộc múa tình cờ mà hấp dẫn. Những cái máy bông đương làm việc cũng dừng lại. Các chị công nhân lên xúng xích quanh chúng tôi, không sở sức công nghiệp chút nào, nhưng biết làm sao được khi những người khách xa từ châu Á, châu Phi tới, như tất cả châu Á, châu Phi tới đất Trung Á của Liên Xô, mà xem chủ nghĩa xã hội đương làm cho sống lại cả những thời đại đã qua. Nhà thơ Baba múa thật khéo, những công nhân nông trường, những cô gái áo choàng, túi khoác trắng tinh, cánh tay còn dính từng tảng bông cũng đến múa với khách. Tôi bước vào phòng múa với mọi người, theo nhịp trống, một mặt bụi era, bập bùng, bàn tay tôi giơ nghiêng như chiếc lá nở. Ấy là điệu múa Lam Vông vừa học được ở những cuộc chơi với các bạn Lào trên bờ sông Mekong hôm nào. Tôi bỗng nhớ lạ lùng mùa thu Luang Prabang, bàn tay chiếc lá thương yêu mà tôi đã nhớ đem theo được từ đất nước Lào anh em tới đây. Cuộc múa tự nhiên kéo dài tới chiều, lan vào đến tận trước sân nhà bảo tàng truyền thống. Trong phòng bày những chiếc cối gỗ đẽo như cối giã gạo của đồng bào Dao ở Việt Bắc. Ngày xưa, người ở đây cũng giã lúa bằng chiếc cối thô sơ ấy. Những điều trông thấy và những con số lịch sử, lớp tuổi trẻ bây giờ chỉ thấy nó lẫn vào cuộc múa. Chúng tôi ngồi ăn dưa hấu ruột vàng, ngọt như đường dưới bóng bạch dương và ánh nắng. Bên kia có một sân khấu múa hát và người thổi sáo. Những tấm phản gỗ đặt gối và đệm, nơi dùng trà bên hột nước. Theo phong tục phong lưu ở đây, chủ đem tặng khách mũ và áo bông rồi lại cùng nhau múa. Đấy lại là một bài thơ nữa của Baba. Có phải không, chúng ta chẳng thể nghĩ trước ra được những cặp gỡ, những ý thơ đẹp đến như thế. Sổ tay của tôi. Tỉnh Bắc Kazakhstan, tỉnh lỵ Petropavlov, sông Isim, cạn nước ngày trước, ngang qua phố. Năm 1924, có một nhà máy điện 20 công nhân. Bây giờ, ống dẫn nước đi khắp tỉnh cộng lại vào loại dài đứng đầu trong tất cả các tỉnh trên thế giới ở đầu hoang và sa mạc. Sông Isim bây giờ chan chứa nước như cái hồ dài. Các nông trường khai hoang đều nhau về diện tích. Mỗi cái 2 triệu mẫu. Lúa một tỉnh này bằng lúa cả nước Kazakhstan mỗi mùa trước kia. Mỗi năm bây giờ nước Cộng hòa Kazakhstan góp cho toàn Liên Xô 1/10 lúa mì. Mặc dù diện tích Cộng hòa Kazakhstan chỉ bằng 2% diện tích toàn Liên Xô. Tạm biệt Alma-Ata, đêm đêm vì hoa, vì người, vì nước chảy và sáng điện vào các cửa sổ như hội trong ánh trăng. Tôi trở lại tỉnh Bắc Kazakhstan, vẫn mênh mông qua những cánh đồng xanh vừa gieo, những sừng bạch dương sáng bạc, những cánh đồng và những con đường dài không biết đến tận đâu, những hồ nước lấp lánh như những con mắt rất đỗi ngạc nhiên vừa mở ra trên vùng đất hoang xưa kia. Thỉnh thoảng gặp một tấm biển nhỏ có dòng chữ Vũ Thắng 25. Mới nhớ, dầu mình đi trong mênh mang đến thế cũng vẫn sữa đất trời những cánh đồng Vũ Thắng nông trường Poludinsky. Tối hôm ấy, chúng tôi về huyện lỵ Bovaisky, đọc bút ký đất hoang của đồng chí Leonid Ilyich Brezhnev, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Được biết thời kỳ ở Kazakhstan, đồng chí ấy đã ở và làm việc nhiều trong vùng huyện khai hoang này. Đón chúng tôi vẫn trước nhất, các em học sinh tíu tít chạy ùa ra với những bó hoa sơn đỏ, hoa hồng dại hái ngoài đồng. Một cụ già trịnh trọng đưa khách nếm bánh mì và muối đựng trên khay phủ mảnh lụa trắng. Tôi hỏi, thưa cụ năm nay được bao nhiêu tuổi trời? 80 tuổi. Cụ nói thêm sõng sạc, báo cáo đồng chí Việt Nam, tôi tên là Mark Pavlovich Nikolenko, giám đốc đầu tiên của nông trường này. Tôi có nhớ tên cụ đã được nhắc nhiều lần trong tập bút ký đất hoang. Tối hôm ấy, bữa ăn tại nhà cụ Nikolai giản dị, thật mật. Người ta chỉ việc dẹp cái đi văng vào một góc để kê bàn. Trên tường, những ảnh gia đình in vào đĩa, treo lác đác. Ngay đối vào, một tấm thảm trang trí hoa lá kiểu Ukraine. Có lẽ cụ mang từ quê cũ tới, màu đỏ đã nhạt. Trên bàn ăn, có món cá giết nướng. Ai cũng trầm trồ giới thiệu cá giết này đánh ở hồ của nông trường. Tôi lại nhớ những bữa ăn trong lều bạt ở nông trường vừa mới được đặt tên là Katkelinski ngày trước, thường có món dưa hấu muối. Dưa hấu muối ấy được tải về từ vùng quanh Alma-Ata, cách đấy hàng nghìn km, phải đem muối lên để dành ăn được lâu. Cụ Nikolai thật hào hứng kể lại những ngày đầu tiên, cũng như nghìn vạn con người đến đây lập nghiệp, nhưng mỗi người một kỷ niệm khác nhau. Hình như đầu tiên đến nơi hoang vu này, ai cũng đi một mình. Ông kỹ sư nông nghiệp Nikolai đã đến tuổi hưu, thế mà ông sẵn sàng rời Ukraine quê hương đi khai phá đất mới. Ít lâu, bà Nikolai tới, đem theo hai con. 6 năm sau, người con trai lớn tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Kiev cũng về đây. Cụ Nikolai chọn đồng chí giám đốc nông trường, đồng chí Vladimir Mukovic Nikolenko, người đã đón khách từ lúc chúng tôi vào địa phận nông trường. Cụ nói, nó đấy. Thì ra một đời nông trường 20 năm đã là bước công tác nối tiếp của bố và con. Tôi hỏi, cụ thấy công việc bây giờ với ngày trước thế nào? Cụ Nikolai hôm nay vui, màu rượu lên đỏ sẫm cả mặt, chỉ còn bộ ria trắng phơ. Cụ cười hê hê, có nhiều việc tôi không hiểu. Tôi mỉm cười, ý chưa rõ câu cụ nói. Bây giờ to lớn quá, nhiều cái khó quá, tôi không hiểu thật. Tôi hỏi, thưa cụ, chắc cũng không bằng những ngày đầu. Lát sau cụ mới nói, mỗi thời có cái khó khác nhau, và cái nào cũng đều khó cả. Chỉ có quyết tâm sống nhau thôi. Bây giờ chúng tôi có độ 100 người hăng hái, bây giờ nông trường gồm trên 4 vạn người, thì làm sao tôi hiểu được? Rồi cụ ngửa người ra ghế, lại cười hê hê, vẻ thoải mái lạ. Cụ Nikolai không hả hê sâu được, cả huyện có 12 nông trường, cái tên huyện cũng chỉ mới có từ khi xuất hiện các nông trường. Bây giờ huyện có 20 trường học, nông trường nào cũng có câu lạc bộ, nhà văn hóa, bệnh viện, ống dẫn nước, ống dẫn khí đốt, công nhân đi làm đồng, có ô tô đưa. 20 năm trước, tốp đầu tiên đến khai phá, cái soi đuổi bò cũng không có, mùa đông không làm sao đưa được bò đi ăn cỏ đồng ra. Bây giờ, nông trường này đường phấn đấu đạt mức sống như thành phố. Nhà khách huyện ở giữa vườn, như căn nhà 2 tầng xinh xắn của mọi công nhân nông trường, cũng giống túp nhà những motel bên đường cho khách du lịch ghé nghỉ đêm. Chú thích, motel, những túp nhà nhỏ cho khách du lịch nghỉ trên đường đi. Hết chú thích. Hình như trong vườn có những cây bạch dương. Tôi không rõ bóng sáng lao sao kia là ánh trăng hay màu phấn trắng ở thân cây bạch dương càng về đêm càng tỏa ra một màu bàng bạc mờ ảo. Nhà khách, một căn nhà kiểu Nga cổ kính, vách gỗ chắc chắn mà thoáng. Khác nào tôi đứng ở căn nhà cây miệt vườn bờ sông Hậu, khuya nghe cả cha ăn đàn trong lạch nước giữa những hàng cau, hàng quýt lên đớp ánh trăng, tiếng tóp tép thành làn sóng nhẹ nhẹ đu vào giấc ngủ. Tôi bỗng thấy một mùi hoa, mùi thơm nhẹ nhẹ từ phía mặt đất lên. Tôi cúi xuống, ngoài sông cửa, mùi thơm từ đấy, tôi cúi xuống nữa. Tôi trông thấy những bông hồng trứng gà, mỗi cánh vàng được nở, lại như trông thấy cả làn hương ngào ngạt đương sưng lên. Hoa hồng và mùi thơm trong ánh trăng vẫn yên tĩnh như thế. Bây giờ, tôi ngồi tìm xem đốm nào đốm hồng vàng, đốm nào đốm ánh trăng từ vòm lá bạch dương rơi xuống. Vẫn như thế, nhưng trong tôi đã tan những cảm giác hiu quạnh lúc này dắt tôi về đêm hồng hoang. Đây, trong lặng im, có mùi hoa hồng của người, của mình. Ở đâu có người mới có hoa hồng. Quả là hai chữ đất hoang, đương là những kỷ niệm, tôi hiểu sâu hơn ý nghĩa ấy. Đất cày sâu cuốc bẫm ở đây, đã có hoa hồng của người ở cửa sổ tôi. Rừng các lân trường trồng bao phủ quanh thành phố. Ở các nông trường, các thị trấn, những dải rừng bạch dương lên đều tăm tắp. Ở vùng khai khoang, chỉ là những rừng mới trồng. Xưa kia, đây toàn có đất cỏ cằn. Từ khi khai khoang, người mới đem hoa và đem rừng đến. Có thể trồng cây quanh thị trấn mà nói ra tuổi rừng. Cánh rừng già nhất ở đây cũng chỉ độ tuổi 20. Các thị trấn cùng một phong cảnh tựa tựa nhau. Đường ô tô qua từng lớp bạch dương, rừng trồng phía bắc để chống bão cát, bão tuyết. Các phía khác chỉ thoáng gặp rừng, đồng cỏ và những hồ đào để nuôi cá. Ánh nước mặt hồ lóng lánh bóng rừng. Nghìn xưa chưa hề có rừng và hồ như thế ở đất hoang. Mỗi ngôi nhà trong thị trấn một kiểu khác nhau, nhưng cũng giống nhau. Mọi nhà đều ở giữa vườn, mỗi tòa nhà 2 tầng, một gia đình. Nhà nào cũng tầng dưới, bếp, tầng nhà ăn, phòng khách, tầng trên, phòng ngủ. Bây giờ đưa mùa củ cải. Những luống củ cải tím nổi lên mặt đất, tròn xoe, cạnh cụm hoa lay ơn đỏ và những luống hồng vàng. Và kiến trúc nhà trong một phố mà khác nhau. cái mái nhọn, cái cửa tròn, cái ô vuông, hàng hiên cũng thế, hiên phòm, hiên ngang, hiên quanh nhà. Ở các vùng quê châu Âu, mỗi nơi thường một kiểu nhà thuận tiện và thích hợp, nhưng mỗi vùng một khác. Ở đây thì mỗi dãy phố đã một cung cách nhà khác nhau rồi. Trên mặt tường một nhà, trông thấy đắp dòng chữ Russia 1970. Đồng chí ấy bảo tôi, công nhân Tbilisi đã lên xây cho nông trường dãy nhà này. Nếu thế thì quả là phong tục mới thật đẹp. Ngày trước, lần ấy tôi đến thành phố Tashkent sau một tai nạn động đất khủng khiếp, hầu như cả thành phố sập xuống. Nhưng bên cạnh những hoang tàn, những bức tường trình cổ lỗ của ngôi nhà một tầng cọt nứt toác, đã vô số những bức tường mới mọc, có tường trang trí hoa lá, cải cúc, Ukraine, có mái nhà nghiêng kiểu Latvia, kiểu Nga. Ấy là các nước Cộng hòa toàn Liên Xô đã gửi công nhân tới nhanh chóng xây dựng lại thủ đô nước Cộng hòa Uzbekistan. Từ đấy, Liên bang Xô Viết thành phong tục hay. Người thành phố khắp nước xung phong đi xây nhà cho các thị trấn mới khai sinh ở các vùng đất hoang. Kiev 1972, Tallinn 1967, Odessa 1972. Những phố phường ở nơi tận cùng khuất nẻo cũng chan hòa tình cảm cả nước một lòng. Tôi vào chơi nhà gia đình Andre. Ông Andre là lính xe tăng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, giải ngũ về đây làm công nhân lái máy kéo. Bây giờ ông đã về hưu. Dãy phố này của công nhân thành phố Baku lên xây năm 1975. Người Azerbaijan không để lưu niệm bằng những hàng chữ đắp trên tường, mà công nhân thành phố sầu hỏa khi làm xong nhà đã khiêng về một tảng đá to tướng chôn nổi ngay ở lối cửa vào, như con chó đá giữa nhà của phong tục cổ Việt Nam. Vượt nhà, một nửa để cỏ mọc, nửa trồng hoa. Trong hàng rào, một đàn dê chạy lang sang, con dê mẹ đương độ căng sữa, những bầu vú lúc liều, vắt va vắt vẻo. Đàn gà lúi húi cuối vườn, cạnh con bò mẹ và một chú bê. Hai chiếc xe đạp, trẻ con dựng cạnh gốc bạch dương bên cạnh. Bọn trẻ vứt xe đấy rồi chạy chơi đâu không biết. Luống hồng trứng gà được nở. Cánh hoa vàng đậm những nhánh gai khổng và nõn đỏ hay. Dương lên như về cá chép. Ngay lối vào, bà Andre kề gò, mạnh khảnh, ngồi trước cái bếp ga trắng loáng. Nồi súp trên bếp sôi sùng sục. Bà đương chăm chú đọc tạp chí Văn học nước ngoài số mới ra tháng 7. Vợ chồng người con đã đi làm. Ông bà Andre cũng không ở đây. Mẹ và bố ở phố bên kia. Tối nay, bởi nhà con có bữa ăn vui, mẹ đến giúp làm bếp. Tôi hỏi, có phải ngày sinh nhật? Không, hôm qua Mikin đi săn được con thỏ sừng. Con trai ông bà Andre làm nghề lái xe. Hai bố con chỉ thích đi săn. Phòng khách trong nhà, trên tường la liệt những bộ lông phượng hoàng đất. Con bổ nông, con cáo đuôi dài, một con hoẵng được nhồi sơn, có đôi sừng mọc mảnh, đứng tròn mắt nhìn ra. Những kỷ niệm chiến công của người đi săn. Giữa nhà, để chiếc máy vô tuyến truyền hình, tủ lạnh bên bàn ăn đầu bếp. Cạnh đấy, còn một cung vuông phủ vải hoa. Tôi không đoán được cái gì. Bà Andre cười nói. Cái máy rửa bát, tôi cười cười. Thế thì, nhà bà Andre ở xa Moscow hàng vạn km cũng không khác nhà thành phố. Chúng tôi vẫn còn thiếu. Rồi bà nói, chúng tôi đã gửi tiền mua ô tô mà chưa được trả lời. Tôi được biết ở các thị trấn, nông trường, nhiều người đặt mua ô tô. Người ta có tiền và cũng vì tiện lợi nữa. Mỗi thị trấn, nông trường thường cách nhau hàng mấy chục, hàng trăm km. Đi mô tô chỉ được 2-3 người. Những ngày nghỉ, cả nhà muốn đi chơi. Bà Andre nói, tôi đã đọc chuyện ngắn Người ven thành của đồng chí. Hôm nay mới gặp. Tôi ôm hôn, cảm ơn bà. Bà hỏi, tình hình biên giới phía Bắc Việt Nam thế nào? Tôi im lặng. Một người yêu văn học nước ngoài như bà Andre, tôi biết trả lời thế nào, và chỉ trong mắt bà nhìn khách, đôi mắt nhăn nheo, quầng thâm, con mắt của người đã trải cuộc chiến tranh thế giới vừa qua, tôi hiểu như bà đã cảm thông cả đến sự lặng im của tôi. Bà Andre hái hai bông hồng vàng trong vườn cài lên áo tôi. Tôi ra ngoài cửa, người con trai ở xưởng xe đầu phố biết tin nhà có khách, anh tất tả chạy về. Anh hỏi, tối nay đồng chí nghỉ ở đâu? Rồi nói, thế nào cũng đến làm khách nhà tôi, thịt thỏ sừng ngon lắm. Tôi chỉ biết cười trả lời. Tôi vào nhà anh Tomulski ở phố khác. Tomulski theo bố mẹ đến nông trường, từ thuở học cấp 1, Bây giờ đã thành anh thợ điện, nhà anh tủ lạnh, máy giặt, máy truyền hình, con bò sữa và con bê, vườn hoa hồng vàng. Tomulski cũng từ phân xưởng về năn nèo, mời thế nào tối nay cũng trở lại làm khách của gia đình tôi. Tôi không biết trả lời thế nào, nhưng nói chuyện ăn uống thì bao giờ cũng vui và có những nụ cười gặp nhau. Trừ cấp một số năm của thị trấn, các cháu súm lại, một em trai tóc hoe, miệng có chiếc răng sứt, nghiêng đầu nhăn nhó và nghịch ngợm nữa, hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên và cảm động vì sự hiểu biết của em. Em hỏi, bác là người nước nào? Việt Nam. Em ngẩn ngơ, nghĩ ngợi, rồi hỏi nữa. Ở Việt Nam còn chiến tranh không? Tôi rừng rừng vuốt tóc em. Em bé thông minh, hỏi một câu tự nhiên mà tôi buồn thấm thía lạ lùng. Chiến tranh bao trùm đằng đẵng trên đất nước và dân tộc tôi. Cả đến em bé 8 tuổi ở nơi xa xôi thế này cũng biết. Tôi không muốn nói, đất nước tôi còn chiến tranh, cháu ạ. Bọn giặc tàu, tôi lại im lặng. Những chiếc xe chở khách từ các ngã đường đưa công nhân trở về trong phố. Các chị xuống xe tất tả về nhà ngay. Đám thanh niên kéo từng bọn đến các nhà tắm hơi. Tôi theo các bạn trẻ đi tắm hơi. Tắm hơi là một cái thích đã trở thành thói quen từ mấy năm nay. Tắm kiểu Thổ và Phần Lan. Người ta vào ngồi trong bồn hơi, tắm Nga, còn thêm tay cầm bó kèn lá long não non đập lên mình mù mịt khói nước, tắm hơi ra như người sốt được xông nổi nước lá của bà hàng lá chạy hạt hoa, người nhẹ thành. Bữa ăn chỗ này đông vui nhất, nhưng vẫn những món Kazakh cổ truyền, những tảng thịt ngựa kho nhạt, thớ nổi như giỏ hoa, nước chút kiều, có mứt, sữa ngựa, chè sữa ngựa, những trái táo đỏ, táo vàng đã được cắt như đóa hồng nở, bày giữa bàn với những bì hoa hồng vàng, thật ý nhị, không khéo thì cầm miếng táo lên lẫn cả hoa. Lại như hôm uống rượu với cụ Nikolai, cái đầu kiều thui đen xì được bưng vào, chủ tịch mời khách xẻo một miếng trước, khách đưa cho người thứ hai, rồi đến lượt người thứ ba lóc thịt cả đầu kiều chia đều cho khách trong tiệc, mỗi người một miếng. Tôi cắt miếng tai, tai kiều non giòn, thơm như thịt bò thui chưa lột bì. Khách xa bỗng nhớ mùi tương gừng bò thui. Tối hôm ấy, chúng tôi nghỉ lại ở một trường học, trường cấp 2 số 8. Chủ có giường cho học sinh nghỉ trưa. Nông trường này, cái gì cũng đầy đủ. Nhà tắm hơi, quán ăn, tủ lạnh và máy giặt từng nhà. Thế mà nông trường lại không có nhà khách, bởi đây không phải nơi khách thường lui tới tham quan. Đây chỉ là một nông trường bình thường trong hàng nghìn nông trường khai hoang khắp nước Kazakhstan. Cửa sổ nhà kỹ của trường học trông thẳng ra cánh đồng. Chiều xanh vắng ngắt, vắng ngơ. Càng rõ tiếng máy nổ chậm chậm, đều đều, phía đầu đầm nước. Một ông già chống gậy đứng bên một con chó Berkshire, quay nhìn ra hồ. Những cái vòi phun mưa bụi xuống một vùng ruộng, đưa chuột, cà chua và khoai tây. Tôi bước ra. Cụ ơi, chỗ này là nhà gì? Nhà làm việc của kỹ sư thủy lợi. Xung quanh im lặng. Đã nhập nhoạng tối mà vẫn trông thấy những sợi bông hoa tuyết mùa hè bay phân vây trắng ngang trời. Trên bậc thềm, trong cánh cửa phòng làm việc có gắn chiếc gương nhỏ. Tôi đoán được phòng làm việc ấy chắc của một kỹ sư nữ. Vừa lúc tiếng mô tô rền từ đằng xa lại, một cô gái trắng nõn đầu đội mũ nhựa vàng kế xe ngay bên thềm. Ông già nói, đồng chí kỹ sư đây. Cô kỹ sư chào khách rồi nói, vâng. Gọi thân mật tôi là Zena, tôi người Moscow, kỹ sư thủy lợi, bây giờ kim cả trồng trọt. Đồng chí đi đâu về? Tôi ra vườn ươm cây, chuẩn bị cây để mai các đồng chí sẽ trồng lưu niệm cho công viên nông trường chúng tôi. Đấy, máy nổ sắp chuyển sang bơm nước lên phía ấy. Khu đất này sẽ thành công viên hữu nghị của nông trường chúng tôi. Tôi cười. 10 năm nữa, nếu tôi trở lại đây, chắc bây giờ đồng chí kỹ sư đã là giám đốc nông trường. Cô cười lúng cả hai má đầu thiền và trả lời tự nhiên, cũng có thể, xin mời đồng chí trở lại, lúc bây giờ nông trường chúng tôi còn mở rộng hơn bây giờ nhiều, điều ấy thì chắc chắn. Người ta bảo bên kia cánh đồng là đường đi tới Omsk, tới Zhokhinstop, những thành phố của rừng Takasibir. Hãy nhớ đây là Tây Sibir, cửa phía bắc Kazakhstan, vùng đất nỗ hoang nghìn xưa. Cô kỹ sư Zena nói, nhưng mà bên ấy bây giờ cũng không có đất hoang nông trường. Nông trường thanh niên cận vệ của tỉnh Omsk gần đây nhất. Lúc nãy đi qua một cánh đồng mới xeo, Xung quanh và đằng xa, chỉ có mình và mênh mông tưởng như không cùng. Nhưng đầu cánh đồng thấy chiếc bảng cắm đề chữ đội 2, cánh đồng 27, lúa mạch, diện tích 379 mẫu, gieo ngày 18 tháng 5 năm 1979. Dòng chữ và con số đã khiến nơi quạnh vắng bỗng như đông đúc, đầm ấm hạt lên. Đêm xuống cứ vắng lặng mênh mông dần ra. Tưởng như chỉ có hơi đêm ghê rợn trong đêm hoang, nhưng đã có mùi hoa hồng của người chồng. Có khi đấy là mùi thơm những luống hồng vàng của cô kỹ sư Zina chồng ngoài song cửa, Moscow và Hà Nội. Năm thứ 62, cách mạng tháng 10.